Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 30. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Giuđa Iscariot, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giuđa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Và đây là sự phân biệt mà chúng ta phải thấy, đó là ân sủng của Đức Chúa Trời được ban cho Giuđa ở đây cũng như tất cả mọi người khác, mà đặc biệt là Giuđa ân ban cho ánh sáng, gọi là ân sủng ban cho tất cả mọi người để có thể hiểu được cái vấn đề và cái nhu cầu của mình. Nhưng mà ân điển cứu rỗi của Chúa không được ban cho khi Giuđa cần sự sanh lại để mà có thể trở thành con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ so sánh điều đó một tí, nhưng mà hiểu rõ rằng Giuđa theo Chúa nhưng mà không thay đổi bên trong. Và đây là điểm mà chúng ta phải để ý. Ông theo Chúa làm tất cả mọi chuyện mà không thay đổi ở bên trong. Vấn đề là vấn đề ở chỗ đó. Vấn đề là ở ngoài giống y như mọi người khác theo Chúa, giống như người đã được cứu, làm mọi chuyện như là môn đồ của Chúa, mà vẫn là con của sự hư mất, cái bản chất ở bên trong. Kinh Thánh cũng nói ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 15 tới câu 17 thì nói rằng tất cả những sự ban cho của Giuđa là lớn lắm. Nếu chúng ta nghe lại cái câu mà sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt lại thì chúng ta hiểu như thế này. Để tôi đọc từ câu số 15. Trong những ngày đó Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước chừng 120 người, mà nói rằng: hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David và nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm. Câu số 17, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tức là ở đây ngay cả những môn đồ của Chúa cũng hiểu rằng Giuđa đã được ban cho phần rất lớn. Nó thuộc về bọn ta, nó là một trong 12 sứ đồ mà Chúa kêu gọi và nó đã nhận chức vụ, nhiệm vụ mà Chúa ban cho. Tưởng tượng xem, đây là một cơ hội lớn vô cùng được ban cho tất cả, không phải ban cho tất cả mọi người mà một cái nhóm người rất là đặc biệt. Giuđa được ban cho điều ban cho lớn hơn hết là được thuộc về nhóm của 12 sứ đồ và nhận được chức vụ mà Chúa dành cho. Nhưng mà Chúa nói về Giuđa trong Luca đoạn 22 câu 21 là con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy hai điều như thế này. Đó là một bên là tất cả mọi điều ở trong tay Đức Chúa Trời. Phía bên kia là những gì giao phó cho con người là trách nhiệm của người đó. Và hai điểm đó không gọi là một cái định mệnh mà Chúa bắt buộc Giuđa phải làm theo và đi con đường của ông. Ông đi hoàn toàn trong sự chọn lựa của mình. Ông đi hoàn toàn trong sự chọn lựa của mình tới cái kết quả của cuộc đời của mình, vì ông đã chăm chú và quyết định đi con đường đó tự động. Trong khi đó, quyền năng của Đức Chúa Trời, tể trị của Đức Chúa Trời đem tất cả những sự chọn lựa đó trong một sự thẩm định lớn, và tôi dùng chữ bí mật của Ngài, đó là Ngài sẽ làm thành tựu ngay cả trong sự thất bại và sa đọa của Giuđa. Và vì thế chúng ta hiểu điều mà Chúa dạy là sự tể trị của Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt. Trong khi đó, con người được ban cho tất cả mọi cơ hội thì chịu trách nhiệm trên tất cả những cơ hội ban cho. Mà có những cái cơ hội của Giuđa được ban cho, ông làm gì? Ông có phải là nghe tất cả những bài giảng của Chúa giảng, phải không? Chúa giảng về mọi sứ điệp của nước Đức Chúa Trời, ông được nghe, hay là có những cái bài giảng mà Chúa đang chỉ ra những vấn đề mà ông đang đối diện, ông cũng phải nghe chứ. Luca đoạn 16 nói về người không trung tín với chủ, nói về vấn đề đó. Matthew đoạn 22 nói người vào trong bữa tiệc ăn mà không mặc áo trắng của Chúa. Ông hiểu có một vấn đề phân biệt ở đây chứ. Chúa giảng về vấn đề tham mê tiền bạc, đó là vấn đề chính của cuộc đời Giuđa. Chúa chỉ ra những điều đó và ông nghe giảng hết. Và Chúa lại nhắc là trong vòng các ngươi có một đứa là quỷ đó. Chúa nói như vậy thì mình phải giật mình chứ, mình phải hiểu rằng cha, Chúa đang nói tới ai và xem xét. Nhưng mà vấn đề là Giuđa nghe tất cả mà không đáp ứng lại. Ông hiểu nhưng mà ông không làm, và ông đi cái con đường cứ tiếp tục trong cái chỗ sai trật của mình, và ông không bước vào trong chỗ mà yêu thương Chúa, thay đổi, bắt đầu như những người kia. Cho nên điều đó chúng ta cần ngừng lại và nói như thế này: những cái cơ hội đã được ban cho Giuđa Iscariot rất lớn, rất đặc biệt, mà Chúa ban cho để cho chúng ta thấy rằng một người có thể đứng trong chỗ ban cho rất lớn, rất đặc biệt mà vẫn không đáp ứng. Bởi vì khi chúng ta nghe về lẽ đạo của Chúa mà không mềm lòng đáp ứng thì chỉ có một con đường khác, đó là cứng lòng chống nghịch, không có chỗ đứng ở giữa. Nếu lời của Chúa tới mà không mềm lòng đáp ứng thì sẽ cứng lòng chống nghịch. Không phải chỉ người ngoài đường, người ngay trong hội thánh ngồi nghe lời Chúa mà không mềm lòng đáp ứng thì sẽ cứng lòng chống nghịch. Và đó là con đường luôn luôn đi hai bên. Đó là con đường đi của những người được Chúa thay đổi để đem vào trong sự bày tỏ của ân sủng Chúa, hay là con đường mà Chúa sẽ đem vào cái chỗ bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Và cho nên vấn đề áp dụng cho chúng ta, nhiều khi chúng ta đối diện với những cơ hội Chúa ban cho với thái độ rất là hững hờ. Ban cho có thể lấy, lúc thích thì lấy, lúc nghe thì nghe, lúc làm này làm kia. Nhớ rằng mỗi cơ hội được ban cho là trách nhiệm. Mỗi lần mà mình đáp ứng là đem mình gần với Chúa hay là xa Chúa. Nó không có một chỗ mà khi lời Chúa tới rồi dửng dưng nửa chừng trung lập được. Với cuộc đời của Giuđa cho chúng ta thấy một cái tấm gương để ở giữa ánh sáng. Ánh sáng chói lòa, ánh sáng rõ ràng và sự ban cho chắc chắn. Và mỗi lần ông từ khước, mỗi lần ông cứng lòng, tới một chỗ ông không thể đi khác hơn. Tới một chỗ ông chỉ có thể đi cái con đường chống nghịch mà thôi. Ông tới chỗ mà không còn trở lại được nữa. Vì thế chúng ta được nhắc nhở ở đây là tất cả chúng ta, mỗi người cũng có những cơ hội Chúa ban cho. Và chúng ta chịu trách nhiệm trên cơ hội đó. Chúng ta chịu trách nhiệm trên những cơ hội mà Chúa ban cho. Để mà yêu Chúa hay là theo thế gian. Và mỗi quyết định của chúng ta dẫn chúng ta đi một con đường này hay con đường kia. Và cuối cùng, tất cả đều cộng lại. Tất cả cuối cùng đều cộng lại. Và sự cứng lòng là khi mỗi bước chúng ta đi không đáp ứng với Chúa. Cho nên vấn đề của Giuđa đánh mất cơ hội là điều nhắc nhở cho mỗi lòng chúng ta. Có thể chúng ta sẽ không đi trọn con đường của Giuđa bởi vì ân sủng Chúa cứu chúng ta chỗ nào. Nhưng mà làm sao biết được? Cho tới các môn đồ ngồi gần Giuđa đi bao nhiêu năm mà cũng không biết được là ông này thật giả. Thì chỉ có một vấn đề chúng ta có thể biết được, đó là trong tấm lòng với Chúa Giêsu bày tỏ ra sự liên hệ mà không phải chỉ trên bề mặt mà thôi, không phải chỉ trên công việc mà thôi, không phải chỉ trong hành động cư xử mà thôi. Có một sự tái tạo ở bên trong và cái bông trái đó được bày tỏ. Bây giờ cái ở bên trong nó như thế nào? Thì bây giờ nhìn vào cái bên trong của Giuđa thì lại thấy cái một nguy hại lớn nữa mà cũng rất dễ dàng để chúng ta thấy mình. Đó là nguy hại của sự giả hình lừa dối. Ở trong đời sống của Judas Iscariot, sự hư hoại ở bên trong luôn luôn nằm ở trong hình ảnh hay là chỗ của sự giả hình. Giả hình là sao? Hả? Giả là không thiệt phải không? Một cái hình, một cái gì đó, tức là mình làm bộ trở thành một người, hay là làm bộ trong hành động của mình hay là cư xử của mình mà không phải mình không phải vậy, mà mình làm bộ ra cái khác. Chữ gốc là cái người diễn viên đó, mình theo một vở kịch, mình đóng một cái vai trong một vở kịch, cái đó gọi là giả hình. Và cái giả hình đó, nó luôn luôn đặt trên vấn đề nói láo của sự lừa dối. Mà có điều như thế này, Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều là nói láo, tất cả mọi người đều người lừa dối, cho nên tất cả chúng ta đều giả hình. Tất cả chúng ta đều là người giả hình, không ai không giả hình hết. Nhưng mà cái khổ của Judas và cái nguy hiểm của Judas là ông đi cái con đường giả hình đó mà không trở lại. Ông tiếp tục đi trong cái sự giả hình đó mà không thay đổi. Chúng ta sẽ giả hình, mà nếu chúng ta không thay đổi thì cũng sẽ đi con đường của Judas Iscariot. Trừ ra là trong ân sủng của Chúa, chúng ta hiểu sự giả hình và đến thập tự giá và ăn năn thì có chỗ trở lại. Nhưng mà nhìn vào cuộc đời của Judas và xem xét cái sự lừa dối này của ông, thì chúng ta thấy rằng con đường này nó đi rất song song và rất gần với nhiều điều mà chúng ta đang xảy ra. Cho nên đây là điều rất là đáng sợ. Bắt đầu với Judas, như tôi nói, ông theo Chúa với tấm lòng cũng hăm hở, cũng hăng hái, cũng rất là dấn thân. Nhưng ở đâu trong đó nó bắt đầu có một chỗ thất vọng với Chúa, một chỗ khó khăn, nhưng rồi che lấp trở lại, cứ tiếp tục theo, cứ tiếp tục đi. Những môn đồ khác cũng thất vọng vậy, cũng khó khăn vậy. Ngay cả Phi-e-rơ còn bị Chúa quở, gọi tên là Sa-tăng nữa, mà tại vì ông không nghĩ về con đường thập tự giá, ông chống nghịch vào chỗ. Nhưng mà khi được ánh sáng rồi thì có những cái sự thay đổi trong đời sống của họ. Judas cứ tiếp tục đi cái con đường thất vọng của mình, nhưng mà điều của ông là ông che giấu tất cả những điều đó lại. Ông không theo Chúa bởi đức tin, ông cũng không theo Chúa bởi lòng yêu mến Chúa, nhưng mà ông theo Chúa ở trên bề mặt như là một môn đồ dẫn thần với Chúa. Và ông rất là thành công ở trên điểm đó, như chúng ta nói. Và Chúa nhắc đi nhắc lại cho ông cái vấn đề của ông. Nhắc đi nhắc lại là trong các ngươi có một đứa quỷ đó, nhắc đi nhắc lại mà không ai biết, cho tới một câu chuyện. Mà cái câu chuyện rất là đặc biệt, không hiểu tại sao. Nhưng mà câu chuyện này là cái chỗ phá vỡ, gọi là cái phá vỡ tất cả những hình thức bên ngoài của Judas. Đó là câu chuyện ở trong Giăng đoạn 12. Giăng đoạn 12, tức là bây giờ chỉ còn 6 ngày nữa là Chúa lên thập tự giá. Ông giữ kỹ, ông giữ kín. Và đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh chép lại cái lời nói của Judas Iscariot và cái câu chuyện về ông. Trước đây chỉ có nhắc là đứa phản ngài, không thấy ông làm cái gì để phản hết. Bởi vì sự phản bội này không phải trong cái chuyện ông làm, đây là điều chúng ta cần nhớ. Nhưng mà tấm lòng ở bên trong có sai trật đã ngấm ngầm lâu dài, đã được nuôi dưỡng lâu năm, đã được dung túng qua bao nhiêu cơ hội. Bây giờ có một thời điểm mà nó bộc phát ra, một cái thời điểm rất là lạ. Sau 6 ngày, Giăng đoạn 12, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazara ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazara là một trong những người ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xước chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Nếu chúng ta nhìn lại cái câu chuyện đó, phần lớn khi chúng ta đọc câu chuyện đó thì chúng ta nói câu chuyện này về ai? Về bà Mary, về sự thờ phượng của bà Mary. Nhưng mà đọc lại coi, về hai người, về bà Mary và về Judas Iscariot. Và cái phần về Judas Iscariot lại còn nhiều hơn về phần bà Mary. Bởi vì sao? Bởi vì đây là chỗ mà gọi là cái điểm cuối cùng mà làm cho vỡ lở tất cả mọi cái hình thức của Judas. Bởi vì ở trong Matthew đoạn 26 là ngay sau khi câu chuyện này xảy ra thì Kinh Thánh chép là như thế này: bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Tức là xong cái câu chuyện này, vừa bị Chúa la xong. Ở đây vấn đề của Judas thì ông thấy có một sự phung phí quá lớn cho một sự vô lối, đó là sự thờ phượng. Và ông thấy là bà Mary đã lấy một cân dầu cơm tùng, nghĩa là cả một năm trời lương của một người thợ đó để ra chỉ để thờ phượng Chúa. Và cái điểm là Chúa nhận cái sự thờ phượng đó và Chúa coi đó là chuyện bình thường. Mà ông nói là chuyện này không thể bình thường được. Con đường của ông theo đó, ông có đi theo một đấng như thế này, một đấng về sự thiêng liêng, về sự thờ phượng, về Chúa, về sự liên hệ. Ông theo điểm trước mặt và nói là sao? Cái lợi cho ông. Và cái điểm này cho ông thấy rằng Chúa Giê-xu không phải là người ông muốn nữa. Chúa Giê-xu, cái đấng này đó, ông đã chịu đựng bao nhiêu năm nay để có thể có một cái cơ hội nào đó mà đạt được cái phần gì ông muốn. Bây giờ ông quyết định rõ ràng đây không phải là người mà ông theo, đây không phải là Chúa mà ông muốn. Vì là cái vấn đề Chúa nhận sự thờ phượng, và vì cái sự thờ phượng này quá lớn đi ra khỏi sự suy nghĩ về hệ thống của Giu-đa. Và Giu-đa trong cái điểm này, sau khi bị la thì ông bước ra đi khoảng 150 từ nơi Bethany xuống gặp thầy tế lễ để trả giá. Và ông trả giá làm sao cũng không có giỏi lắm, cho nên ông lấy được có 30 miếng bạc, tức là cái giá của một tên nô lệ mà thôi. Nhưng mà bây giờ ông giận quá rồi, ông tức quá rồi, ông muốn bỏ quá rồi, bao nhiêu cũng được hết, trả nhiêu tiền tôi cũng làm. Tại vì có lẽ bây giờ trong cái sự cay đắng nó tới một cái chỗ quá thâm sâu trong lòng, và ông muốn Chúa phải trả lại những cái ngày tháng mà ông theo Chúa và là không ít lợi. Cho nên ở đây bắt đầu con đường của Giu-đa. Nhưng mà mình thấy đó, là cái sự sai trật này nó đâu phải bắt đầu ở đây đâu. Nó đã ngấm ngầm mà Chúa đã nhắc cả năm trước rồi. Từ lúc mà Chúa nói một đứa có người là quỷ đó, là Chúa nói cả năm trước đó. Mà tới bây giờ nó mới phát hiện ra. Nhưng mà còn một điểm nữa mà chúng ta phải thấy, đọc tiếp ở trong Giăng đoạn số 13. Giăng đoạn số 13, một lần nữa khi chúng ta đọc về Chúa rửa chân cho các môn đồ, thì chúng ta nghĩ đây là vấn đề Chúa rửa chân cho các môn đồ bày tỏ một cái gương để dạy dỗ. Dĩ nhiên có điều đó. Nhưng mà tôi xin các anh chị em đọc lại đi. Đây là câu chuyện về Giu-đa Iscariot. Đây là chỗ Chúa đang cho Giu-đa Iscariot một cái cơ hội cuối cùng. Coi phần mở đầu thôi. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết mình phải lìa thế gian đặng trở về. Đức Chúa Cha đã đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Tức là câu chuyện này được thiết lập là trong vấn đề tình yêu của Chúa đối với các môn đồ và sự phản nghịch của Giu-đa Iscariot. Tưởng tượng, Giu-đa Iscariot bây giờ đã có trong túi 30 miếng bạc mà ông đã lấy từ nơi các thầy tế lễ. Lúc nãy ông đi ra là ông nhận rồi đó, 30 miếng bạc lúc mà ông rời Bethany. Bây giờ với 30 miếng bạc đó, ông ngồi đó để Chúa rửa chân. Mà chúng ta tưởng tượng cái sự liên hệ này. Và khi Chúa rửa chân thì Kinh Thánh nói là Chúa đau đớn nặng lòng lắm. Và cái đau đớn nặng lòng này là không phải vì thập tự giá sắp tới đâu. Ở đây cái sự đau đớn nặng lòng này là bởi vì đây là cái cơ hội cuối cùng cho Giu-đa Iscariot. Trong chỗ này mà Giu-đa Iscariot không đáp ứng lại với Chúa đó, không đáp ứng lại với hình ảnh của Chúa cúi xuống rửa chân cho ông đó, không đáp ứng với ân sủng ban cho chỗ cuối cùng mà Chúa có thể ban cho đó, thì ông sẽ không thể nào trở lại được. Chúa tiếp tục nói với Giu-đa trong thời điểm này là phải trở lại bây giờ. Coi trong câu số 10. Sau khi mà Chúa nói với Simon Peter thì ông hăng hái, ông nói lại Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, cũng rửa tay vào đầu nữa, xin Chúa cho con toàn vẹn để có phần với Chúa. Thì Đức Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa tinh sạch đều, vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Chúa nói cái câu đó một lần nữa, tại vì nếu mà Chúa chỉ Giu-đa ra là mấy ông kia quánh ông này chết liền. Thành ra Chúa không chỉ ra được, nhưng mà Chúa nói là trong các ngươi đã có một người, Chúa đã nói trước, bây giờ nói tiếp tục. Rồi tới khi bữa ăn, khi mà tới ngồi trong bữa ăn thì gì nữa? Câu số 16. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, người ăn bánh ta dở ngót nghịch cùng ta. Ngồi xuống ăn, trước khi ăn, Chúa lại nói nữa, trong đám các ngươi, trong giờ này sẽ có đứa phản. Nghĩa là Chúa đang nhắc là Giu-đa, cái giờ nó tới, con đang chạy tới cái chỗ mà không ngừng lại đó, nó nhanh lắm rồi, bây giờ con phải hiểu điều này, là lời Kinh Thánh sắp được ứng nghiệm. Rồi sao nữa? Rồi trong bữa ăn đó, câu 21, khi Đức Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối. Tại sao Chúa bối rối? Nhiều khi mình không có đọc câu tiếp, mình nói là Chúa bối rối vì thập tự giá không? Đức Giê-xu phán như vậy rồi thì tâm thần bối rối, bèn tỏ ra rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Chúa đang đau lòng bởi vì chỗ là Chúa đang tìm cách để mà nắm, để mà chỉ cho Giu-đa hiểu rằng ân sủng đang sắp sửa hết cho con, cửa thiên đàng sắp đóng lại cho con.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Judas Iscariot. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học về Judas Iscariot là môn đồ phản Chúa, chúng ta có nói rằng sự thật hữu phản nghịch trong lòng của ông đối với Chúa là điều giấu kín, không người nào biết được. Ngay cả những môn đồ của Chúa là những người rất cận kề với ông, làm việc chung, sinh sống chung đụng hàng ngày trong hơn 3 năm trời mà cũng không thấy được, không biết được, không tìm ra được. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng có một khía cạnh được bày tỏ về Judas Iscariot có thể đánh dấu được khuynh hướng này trong lòng, đó là ông tham tiền bạc và ông yêu mến thế gian. Một điều mà các sách phúc âm ghi lại về Judas Iscariot là kẻ phản Chúa, đó là dữ kiện ông là thủ quỹ của cả nhóm, giữ túi bạc, nghĩa là có trách nhiệm giữ tiền bạc để sử dụng cho cả nhóm, thì ông thường lấy để sử dụng riêng cho mình. Nghĩa là trong một chỗ mà định ý tấm lòng được giấu kín và sự giả hình hai mặt được thực hiện rất khéo léo, như một bản chất thứ hai của Judas Iscariot giúp cho ông sống rất tự nhiên và sinh hoạt rất bình thường trong công việc với tất cả mọi người khác, trừ ra một chỗ mà nếu ai để ý thì có thể thấy được, đó là vấn đề tấm lòng ham mê tiền bạc, thứ tự ưu tiên của chuyện đời này và động cơ nối kết với lợi lộc trong thế gian. Và trong tất cả sự dạy dỗ của Kinh Thánh về người phản nghịch, về tiên tri giả, về giáo sư giả thì đều nói về một khía cạnh này, đó là khía cạnh ham mê thế gian, ham mê tiền bạc. Sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra rằng tất cả mọi người này đều đi con đường của Ba-la-am, là tiên tri đi con đường lầm lạc, chống nghịch. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 15. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Tham tiền công của tội ác, Judas Iscariot phản Chúa vì nhiều lý do thâm sâu, nhưng sự phản nghịch này được đo lường, định giá bởi 30 miếng bạc. Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh cáo để hội thánh biết về khuynh hướng này của những giáo sư giả chống nghịch lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói rằng họ là những người xem sự tin kính là nguồn lợi, nghĩa là sử dụng những vấn đề của đức tin như là phương tiện làm lợi cho mình. Và khi sứ đồ Phao-lô nói về Đê-ma là người đã bỏ chức vụ, phản bội sự kêu gọi thánh, thì ông nói rằng Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 10, tại người ham hố đời này. Ham theo đời này, yêu mến chuyện thế gian, ham tiền bạc là dấu hiệu của một tấm lòng đang xoay chuyển phản bội. Cho nên Kinh Thánh phải nhắc nhở thường xuyên, tất cả mọi người trong chức vụ hầu việc Chúa đều phải cẩn trọng về vấn đề tiền bạc. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở cho các trưởng lão là những người lãnh đạo hội thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 1 câu 2. Tôi gửi lời khuyên nhủ cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Một điều không thể có mặt trong chức vụ, không thể là động cơ của sự hầu việc Chúa, đó là làm việc vì lợi dơ bẩn, vì tiền bạc dơ bẩn, vì tiền bạc của thế gian. Đây là nguyên tắc Thánh Kinh khẳng định rất rõ ràng và tất cả những người thuộc về Chúa phải ghi nhớ, đặc biệt là những người trong chức vụ. Vì cũng như Judas Iscariot, sự phản bội Chúa không hình thành, không bày tỏ ra trong hành động cho đến những ngày cuối cùng sau hơn 3 năm theo Chúa phục vụ Ngài. Nhưng mầm mống của sự phản bội đã bắt đầu từ lâu và dấu hiệu bày tỏ thấy được đầu tiên về tình trạng sai trật trong tấm lòng là thái độ với tiền bạc. Đó là theo Chúa, hầu việc Chúa, nhưng vẫn còn ham lợi dơ bẩn của thế gian.
Giọt nước mắt yêu thương con bỏ xa nhà, nhẹ rớt xuống đêm thâu vẫn quanh khung sầu. Giọt nước mắt yêu thương biết bao đêm trường nghẹn ngào thao thức. nào có biết chăng con ân tình quá bao la, giờ lắm nuôi không ba, con lạc loài phương xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Đời nhớ như thương thương, dối gian cùng cùng, còn lối thoát chi đâu đến bên Giê-xu. Chọn đời yêu xưa, người hỡi bước ăn năn, không còn những băn khoăn, giờ chỉ có Giê-xu yêu người thật bao la. Xin thập giá Chúa kêu mang tội lỗi của con đây, Ngài hãy đóng đanh trên đôi vô ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tình thân...